Cô hết tiền rồi phải không?
Ủa, sao, sao anh biết?
Andy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi đáp. Bây giờ là 2 giờ sáng, không có ai vào casino ngồi một mình ở quán cà phê giờ này. Có tiền thì cô ngồi đánh bài chứ ngồi chi đấy. Lúc nãy mới gặp cô thì tôi lại cứ tưởng là cô đang chờ ai đưa cô về. Xuyến não nề nói.
Thì tôi có xe đậu ở dưới parking á, nhưng mà chán quá, chả muốn về. Nói đúng ra thì định ngồi đây một chút rồi về. Không muốn về cũng phải về. Tình cờ gặp anh thì ngồi nán lại thôi.
Andy khom người lại gần phía Xuyến và đề nghị. Đánh bài cần tỉnh táo. Lúc nãy tôi đã nói với cô như thế. Tôi có phòng trên lầu. Hotel Crown này đẹp lắm, rất là đẹp. Bây giờ tôi đưa cô lên tắm một cái cho khỏe người, rồi tôi tặng cô mấy trăm, cô xuống ngồi chơi. Hoặc cô đánh một mình, hoặc cô hùn với tôi. Đáng lẽ thì tôi đi ngủ, nhưng tôi sẽ ngồi với cô để cô gỡ. Tôi nói thật với cô, tôi có tay đổ bát, ít khi tôi thua. 500 tôi tặng cô, có thể thành 5.000. Xuyến không đắn đo, hân hoan đứng ngay dậy và hăm hở nói.
Vâng, tôi cũng đang cần tắm một cái cho đỡ bực bội.
Thật ra thì Xuyến có cần tắm đâu, nàng chỉ nói cho đỡ ngượng mà thôi. Đầu óc nàng giờ này chỉ nghĩ đến tiền, mấy trăm cũng được, hy vọng có thể gỡ được mấy ngàn mới thua lúc nãy. Andy trả tiền nước rồi cùng Xuyến ra lobby, quẹo sang phía thang máy. Lobby khách sạn rộng mênh mông, giờ này vắng vẻ, không có ai. Những cửa hàng sang trọng như Versace, Louis Vuitton cũng đều đã đóng cửa, chỉ còn những ngọn đèn mờ tỏa sáng trên những mặt hàng hấp dẫn mà Xuyến ít khi đặt chân vào. Andy đưa Xuyến lên phòng ở tầng 20 cao ngất, có cái view nhìn rộng ra khắp thành phố, lấp lánh hàng triệu ánh đèn thật thơ mộng, giữa trời khuya mờ mờ hơi sương. Xuyến vô thẳng bồn tắm, Andy bật TV ngồi chờ trên giường. Lòng Xuyến thanh thản, không một chút vướng bận, dù đây là lần đầu tiên vào phòng với một người đàn ông xa lạ. Nàng đã ly dị chồng, chưa có người yêu mới. Lát nữa Andy có ôm nàng thì đó cũng là chuyện bình thường, để đổi lấy món tiền cho nàng gỡ gạc. Nhìn cái bồn tắm lớn rất hiện đại, Xuyến muốn vào nằm ngâm một lúc nhưng lại tiếc thời gian, nên nàng cởi quần áo và tắm đứng. Dòng nước ấm xối mạnh từ cổ xuống toàn thân, làm Xuyến cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, như đang trút hết những gánh nặng buồn phiền đè nặng trên vai mình vì những trăn trở tài chánh làm nàng mệt mỏi liên tục mấy năm nay. Nửa tiếng sau, Xuyến mặc quần áo lại, tuy không có đồ make up nhưng Xuyến cũng chải lại mái tóc và tô một lớp son nhạt trên môi để mặt mình trông đỡ nhợt nhạt. Trong bóp của Xuyến lúc nào cũng có thỏi son và chai nước hoa nhỏ. Nàng cẩn thận xịt dầu thơm lên mái tóc và toàn thân rồi cầm bóp bước ra. Andy vẫn ngồi trên giường, miệng cười liên tục vì cuốn phim Crocodile Dundee đang chiếu lại trên màn ảnh, không biết đây là lần thứ bao nhiêu. Thấy Xuyến, Andy khẽ ngẩng lên nhìn. Xuyến lưỡng lự một chút rồi tiến lại ngồi bên cạnh Andy và nói.
Hotel đẹp quá anh nhỉ. Em đến đây bao nhiêu lần rồi nhưng mà đâu có dịp vào khách sạn này.
Andy hãnh diện kể. Trên tầng cao nhất có những cái phòng VIP, ở một đêm phải trả gần 30.000. Anh quen với ông manager ở đây cho nên ông ấy dẫn lên cho coi một lần. Tuy kêu là suite nhưng mà rộng gấp mấy căn nhà của mình á. Dứt lời, Andy thân mật đặt bàn tay lên vai Xuyến và hỏi. Em thấy khỏe khoắn chưa? Xuyến mỉm cười gật đầu. Nàng cứ tưởng thể nào Andy cũng ôm lấy nàng, đẩy nàng ra giường, và dĩ nhiên nàng phải chấp nhận điều đó. Nhưng trái với dự đoán của Xuyến, Andy đứng dậy và bảo, em khỏe rồi thì bây giờ mình xuống đánh bạc. Xuyến ngơ ngác đứng lên theo, cùng Andy bước ra cửa. Nàng không hiểu nổi, phải chăng Andy là người đồng tính? Vô lý, bởi nếu gã là ghê, thì gã làm quen Xuyến để làm gì? Xuyến tuy không còn ở cái tuổi sắc nước hương trời, nhưng gái một con, trông vẫn mặn mà lắm. Vậy mà Andy hoàn toàn dửng dưng về xác thịt. Trong thang máy, gã ân cần nhắc lại. Anh tặng em 700. Số 7 là lucky number. Em muốn chơi riêng hay hùn với anh cũng được. Nhưng nên hùn với anh vì anh hên lắm, ít khi anh thua. Xuyến cảm động lắm. Cảm động không phải vì số tiền 700 Andy tặng, mà vì Andy hoàn toàn không có ý lợi dụng thân xác. Nàng nói,
anh đã nói thế thì em hùn với anh. Hùn mà không phải bỏ vốn thì còn gì bằng. À, thế anh định đánh ở phòng VIP hay là mình xuống nhà?
Nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng, Andy bảo: "Phòng VIP thì thoải mái hơn, giờ này chắc chỉ còn 1-2 bạn." Xuyến hân hoan đi sát vào người Andy, tung tăng như cặp tình nhân, dù nàng chỉ mới quen Andy vài tiếng đồng hồ. Hai người xuống phòng VIP và Andy giữ đúng lời hứa, chỉ bỏ ra 1.400, tức là mỗi phần hồn 700. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi ngoài trời đã bắt đầu hừng sáng, thì số vốn của công ty đã lên được hơn 10.000. Xuyến mừng quá, quả thực Andy có tay đổ bác, đánh chúng liên tiếp, và vì vậy Xuyến an phận ngồi bên cạnh, không động đến quân bài, để mặc Andy quyết định. Gần 7 giờ sáng, Xuyến mới bảo Andy:
"Anh ơi, chắc em phải về, đưa con đi học."
Andy quay sang hỏi: "Ủa, em có con rồi à?" Rồi gã cười lớn và hãnh diện hỏi tiếp: Em muốn chia gia tài chứ gì? Chắc là em sợ anh thua lại phải không?" "Ừ, chia thì chia."
"Vâng, em chạy về là vừa, sợ lát nữa kẹt xe, lần đầu tiên bỏ con đi cả đêm."
Andy đứng dậy vươn vai và nói: nghỉ là vừa, anh cũng phải lên ngủ một giấc, mệt quá rồi." Hai người lại một cái bàn trống đếm tiền và chia đôi mỗi phần được 7.000. Xuyến tin chắc Andy sẽ rủ nàng lên phòng, và nàng cũng sẽ sẵn sàng nhận lời để trả ơn Andy đã mang lại món tiền này. Nhưng Andy bình thản chia tay, không chút biện diện. Xuyến xúc động nói cám ơn, rồi trước khi từ giã, Xuyến hỏi số điện thoại của Andy, enter vào cell phone của mình, rồi đi nhanh xuống lầu sang khu Bắc Kinh. Ngồi trên xe trên đường về, Xuyến cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi về câu chuyện vừa xảy ra với mình. Nó lạ lùng lắm, hiếm có lắm. Số tiền 7.000 Andy vừa mang lại cho Xuyến, tuy chẳng phải là món tiền lớn, nhưng cái phong cách hào phóng của Andy thì chắc khó gặp được người thứ hai. Lạ nhất là Andy không hề đòi hỏi gì cả, đưa nàng lên phòng, chờ nàng tắm rồi đi xuống. Xuyến cứ lắc đầu mỉm cười một mình, và tin chắc kỷ niệm này sẽ tồn đọng mãi trong tim Xuyến. Từ hôm ấy, Xuyến không gặp lại Andy lần nào nữa. Điện thoại mấy lần không thấy gã trả lời, dù Xuyến có nhắn vào máy. Mãi đến hôm nay, sau khi nhận tiền của chị Năm, Xuyến mới lại tình cờ tái ngộ Andy tại bàn blackjack. Andy gầy hơn một chút, và thái độ cũng không còn nghênh ngang như lần đầu gặp Xuyến. Nàng cảm động nhớ lại lần trước và bảo Andy:
"Ủa, anh đánh tụ riêng à? Sao không cho em hùn vốn với anh?"
Andy nén tiếng thở dài quay bảo Xuyến: "Lúc này anh không còn hên như hồi đó. Thua liên tiếp cả 6 tháng nay, phải bán mất một miếng đất. Vận đen chưa qua nên anh không có dám rủ em hùn, sợ mất vốn của em." Xuyến hết sức cảm động về sự chu đáo của Andy, gã lại hỏi: "Còn em thì sao, lúc này có khá không?" Xuyến cười buồn:
"Anh thì còn có lúc hên lúc xui, lúc lên lúc xuống chứ. Em thì hình như chả có vận nào là vận đỏ hết, 9 lần thua 1 lần huề." "Ủa, nhưng mà anh đi đâu mà biệt tăm, cả năm nay không thấy về, không thấy tới."
Cặp tình nhân người Úc ngồi cùng bàn với Xuyến có lẽ thấy hai người nói chuyện tiếng Việt dù gì mãi, nên họ đứng dậy bỏ sang bàn khác. Andy hài lòng bảo Xuyến: "Anh về Việt Nam nửa năm, nghiên cứu xem có làm ăn được gì bên ấy hay không. Chả được cái tức xịu gì, anh sang Campuchia đi casino cũng thua, rồi anh qua cả Macau cũng thua luôn. Bên Macau mới mở cái casino Win, đẹp không thua gì Win ở Las Vegas. Dân Á Châu đánh bài bạo tay lắm, casino bỏ vốn ra mất hơn 800 triệu đô, chỉ chưa đầy một năm đã lấy lại hết." Rồi Andy hạ giọng bùi ngùi nói: "Gần một năm nay anh đánh đầu thua đó, rút cuộc lại quay về đây. Từ đêm qua đến giờ cũng vẫn còn xui." Andy nói đúng, hèn gì lần này gặp lại, Xuyến thấy Andy mất hẳn cái vẻ tự tin và không còn mạnh miệng thuyết giảng về kinh nghiệm cờ bạc cho Xuyến nghe nữa. 500 gã bỏ ra, dù đặt rất nhỏ, cũng thua liên tiếp, chỉ nửa tiếng đã bay hết. Gã đứng dậy từ giã Xuyến: "Thôi em ngồi chơi đi, anh lên phòng ngủ." Xuyến nhìn theo lòng bồi hồi xúc động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng lại quên ngay để chú tâm vào canh bạc của mình. Một tuần sau, chị Năm mới kêu cho Xuyến. Lần này chị không hẹn Xuyến tại casino nữa, mà bảo nàng đến trước cửa một rạp hát ở downtown, nơi rất ít người Việt qua lại. Cùng đi với chị có một gã thanh niên đeo kính đen, mặt mũi rất giang hồ. Chị Năm giới thiệu Xuyến với gã rồi bảo:
"Nè, chú ra xe ngồi chờ tôi đi nghe."
Gã gật đầu chào Xuyến, mặt vẫn lầm lì không nhếch mép, rồi gã lặng lẽ bước đi. Xuyến thấy tim mình đập mạnh vì đoán rằng gã chỉ cố ý đến đây để nhận diện Xuyến trước khi nàng lên đường công tác. Chị Năm đưa cho Xuyến cái phong bì dày cộm và tỉ mỉ dặn dò:
"Em, xong xuôi hết rồi đây nè. Tiền với vé máy bay chị để hết trong này rồi nghe. Một tuần nữa em đi. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy có chuyến Việt Nam Airlines bay thẳng từ Melbourne về tới Tân Sơn Nhất. Khỏi ghé Sydney. Chắc em biết rồi. Về tới Sài Gòn nghe, việc đầu tiên là em phải check in hotel, đổi điện thoại mới rồi kêu liền cho chị. Người sẽ liên lạc với em ở Sài Gòn là anh Hiếu. Chị có ghi số phone ảnh ở trong này hết rồi đó. Em lấy phòng hotel rồi có số phone mới, em kêu liền cho ảnh nghe, báo cho ảnh biết địa chỉ của em. Gần ngày em trở về Úc á, ảnh sẽ giao hàng cho em. Cần gì á em cứ kêu ảnh. Nói gì chứ cũng đơn giản lắm, không có gì mà phải bận tâm hết. Từ nay nghe, hai người á mà em cần liên hệ là anh Hiếu với chị. Nhưng mà chị dặn nghe, chỉ khi nào tối cần mới liên lạc, mà cũng đừng có nói chuyện trong phone nghe, nhất là anh Hiếu ở Sài Gòn á. Cần thì phone cho ảnh, rồi hẹn tới một chỗ nào đó, nói chuyện trực tiếp. Em nhớ hết chưa?"
Xuyến gật đầu, cất phong bì vào bóp, phân vân chưa biết nói gì thì chị Năm nghiêm mặt nói nhỏ, nhưng mà để trấn an Xuyến:
"Đâu có phải chỉ người Việt Nam mình làm chuyện này đâu, cộng đồng nào cũng có hết á. Dân Hồng Kông, Phi Luật Tân, Thái Lan còn chuyển bạo hơn tụi mình nhiều nữa. Tụi nó đi như cơm bữa à, mà chuyến hàng nào cũng lớn hết á. Mình á, loại tép riêu thôi."
Xuyến chố mắt hỏi lại:
"Ồ thế hả chị, em có nghe nói gì đâu, chắc chị trong nghề nên chị rành."
Chị Năm đổi đề tài vui vẻ hỏi:
"Sao, mấy bữa này có lắc kỳ không?"
Xuyến tạm quên nỗi căng thẳng cười đáp:
"Tiền của chị hên lắm, đúng là lucky money, tuần rồi em ăn được hơn 6,000, thank you chị."
Chị Năm cười theo và hãnh diện kể:
"Thầy bói nói chị số hên lắm. Nói nào ngay chị làm như làm phước nhiều quá em, cho nên trời trả lại cho chị á. Bên Perth nè, có ông thầy tử vi á, coi hay thiệt hay vậy đó. Lâu lâu chị bay sang chị nhờ ông coi á. Ông lấy ngày sanh tháng đẻ của chị nghe, rồi ông nói chị mang cái cốt con trâu trắng, sanh ở trên vai Đức Phật á. Chị làm gì cũng có Đức Phật phù trợ hết á. Bởi vì ai mà làm ăn chung với chị đều trót lọt hết trơn hết trụi à. Mà đứa nào mà phản chị nghe, cả đời nó không ngóc đầu lên nổi đó. Chị đâu cần ra tay em, trời Phật hại nó đó em."
Nói câu cuối cùng, mặt chị nghiêm hẳn lại, y như là muốn nhắn gửi tới Xuyến lời cảnh cáo cứng rắn rằng, khi Xuyến đã nhận hợp tác với chị, thì phải đi chọn con đường, không thay đổi được nữa. Xuyến cúi đầu đăm chiêu, lòng hoang mang lo sợ, nhưng chị Năm đổi ngay sang giọng vui vẻ hỏi Xuyến:
"Rồi em vô Việt Nam vậy rồi, bên đây con gái em gửi cho ai? Gửi chú nhà hay là cho nó về với ba nó?"
Xuyến ngay tình đáp:
"Ờ thì ba nó đón nó về chị à, còn bé nó mừng lắm, chị thích ở với ba nó thôi, em cũng yên tâm."
Chị Năm từ giã Xuyến bước ra đường, nơi có gã thanh niên đang đậu xe chờ sẵn. Xuyến đứng bâng khuâng một lúc rồi lấy xe trở lại Sòng Bài. Chưa biết có phải thật sự đồng tiền và sợi dây đeo tay của chị Năm mang lại cái hên cho Xuyến hay không, nhưng liên tiếp mấy hôm ở Crown Casino, Xuyến đều đại thắng. Còn một ngày nữa lên đường thì tổng số tiền Xuyến ôm về nhà lên đến gần 50,000. Trong Sòng Bài khi gặp vận hên thì lạ lùng lắm, đánh láo đánh lếu kiểu nào cũng vẫn trúng như thường. Xuyến ít khi kéo máy, không thích slot machine, vậy mà hôm đó sau khi chiến thắng ở bàn blackjack, nàng lại cashier đổi tiền, định về thẳng nhà, nhưng tình cờ gặp một người bạn thân đang ngồi bấm máy, vẫy tay gọi. Xuyến đi tới, ngồi đại vào một cái ghế trống bên cạnh, bỏ 100 vô máy 5 sen, bấm thử cho vui, chẳng ngờ lại cũng trúng jackpot được hơn 2,000. Vì chưa quen nên Xuyến vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, quay sang hỏi cô bạn:
"Ê, em ơi, làm sao mà mình biết là mình trúng jackpot?"
Cô bạn đáp:
"Mày không cần biết, mày cứ bấm đại, máy điện tử nó tính sẵn cho mày hết. Hễ trúng là tự động bật đèn sáng trưng lên và người ta tới người ta dâng tiền cho mày, thế thôi."
Quả đúng như thế, casino bên Úc không có loại máy kéo cổ điển như các sòng bài bên Mỹ. Tất cả đều là máy điện tử, thường gọi là máy màn ảnh, hay tiếng gọi thông dụng nhất là máy hình, từ 1 sen cho tới 5 đồng. Loại máy này được trang bị đầu tiên tại Úc, khoảng 2 năm sau mới lan sang Mỹ, và càng ngày càng phổ biến, thu hút người chơi mỗi lúc một đông hơn. Máy hình mang lại bạc tỷ cho mỗi casino, nghĩa là nuốt tiền của người ta một cách khủng khiếp, mặc dù chỉ là vài sen một lần bấm. Sức hấp dẫn của máy hình là do 3 yếu tố: màu sắc thật đẹp trên màn ảnh, âm nhạc thật hay, tạo sự hồi hộp, và sau cùng là máy hình dễ trúng, action liên tục, mặc dầu mỗi lần trúng không đáng kể. Bỏ tầm 100 đô vào, vèo một cái đã hết, nhưng người chơi khó ngưng ngang, giống như bị sức hút thôi miên, cứ ngồi đó cho đến lúc hết tiền mới đứng dậy. Cái khôn ngoan của người design máy hình là làm cho người ta trúng thường xuyên, nhưng trúng rất ít. Bởi vậy khuynh hướng hiện nay là casino nào cũng trang bị càng ngày càng nhiều máy hình. Nói tóm lại, máy kéo cổ điển ở các casino bên Mỹ tuy khó trúng, nhưng có thể trúng jackpot rất lớn, còn máy hình tuy dễ trúng, nhưng chỉ là muối bỏ biển, chả thấm vào đâu. Hôm ấy mang về nhà được hơn 50 ngàn, Xuyến thấy rất hối hận, muốn rút lui không đi Việt Nam nữa. Liều mạng chuyển bạch phiến để đổi lấy có 30 ngàn, mà giờ đây nàng đã có đến gần 50 ngàn. Những món nợ cấp bách có thể thanh toán hết, rồi chí thú làm ăn gây dựng lại từ đầu. Nhưng làm thế nào để bỏ cuộc bây giờ? Xuyến nằm chăn trở cả đêm không ngủ, đi tới đi lui trong căn buồng nhỏ, nhìn đứa con gái ngủ một cách bình yên trên chiếc giường con kê sát vách. Nếu chẳng may nàng bị bắt ở phi cảng Sài Gòn thì vĩnh viễn xa con đã đành, mà trọn đời sẽ in hẳn vết thương tủi nhục trong lòng con. Xuyến ngồi thử ngẫm nghĩ, dự định sáng hôm sau sẽ gặp chị Năm để năn nỉ, cho Xuyến hoàn lại trọn số tiền rồi rút lui. Nhưng Xuyến lại gạt bỏ ngay ý định ấy, bởi biết chắc chị sẽ không tha cho Xuyến. Vị thế của Xuyến lúc này cũng giống như những kẻ chót dại đặt chân vào hệ thống mafia, không dễ gì rút chân ra được vì sợ làm lộ đường dây tội phạm của tổ chức. Ít lắm Xuyến cũng phải đi một lần, coi như tay đã nhúng chàm thì họa may chị Năm mới buông tha cho Xuyến, bởi Xuyến, tự Xuyến sẽ phải im lặng suốt đời, không dám tiết lộ cho ai biết tông tích của chị. Huống chi Xuyến cũng đủ sáng suốt để nhớ ra rằng, nếu không có số tiền ứng trước của chị, thì làm gì Xuyến có tiền mà chiến thắng ở casino mấy ngày liên tiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, Xuyến đành thở dài buông xuôi, nhẹ nhẹ leo lên nằm bên cạnh con gái, cố dỗ giấc ngủ khi trời đã gần sáng. Nhưng Xuyến nằm mãi không ngủ được, quay sang phía con gái nhìn con nằm ngủ êm đềm, tự dưng nước mắt Xuyến cứ ứa ra. Tình mẫu tử là một bản năng tự nhiên mà có lúc người ta sao nhãng nhưng không bao giờ tắt hẳn trong lòng. Đêm nay sự hối hận bỗng dưng dày vò Xuyến, nàng thấy mình đã quá thiếu trách nhiệm, bây giờ lại sắp tạm biệt con để lao vào một chuyến đi cực kỳ nguy hiểm. Hôm sau Xuyến dậy sớm, chạy ngay ra phố mua cho con 2 bộ quần áo mới, rồi gọi Tạo sang đón con về nhà Tạo. Tạo lúc này vẫn ở một mình, lâu lâu về Việt Nam giải sầu, nhưng chủ trương không lập gia đình khác.